Bất diệt kiếm thể, chương 509, song long chân lôi thức, gocchuyenaudio.com, nguồn, ân long huyết mạch sôi trào, nghìn trượng chân long tại đây một khắc đột phá vô tận tùy hải, ở sau lưng Lục Thanh hiển hóa đi ra. Ngâm long ngâm bàng bạc vang lên, không gian cuộn sóng nổi lên liên miên, hướng tới Tử Dương kiếm hoàng đánh tới. Chân long vẫy đuôi, gầm lên một tiếng kinh thiên, long vĩ thô to mang theo tia khí thuần kim sắc quẫy động, nhất thời đem hư không đánh vỡ, lộ ra động hư không gian phạm vi gần trượng. Sau khi đạt tới tầng thứ 8 của Tử Hoàng kiếm thân kinh, một thân khí lực của Lục Thanh cơ hồ đạt đến đỉnh phong, giơ tay nhấc chân, sợ là đều có 60 vạn cân cự lực so với lúc trước ước chừng tăng lên gấp bội. 60 vạn cân cự lực thêm vào trên thân chân long huyết mạch chỉ là một cái vẫy đuôi cũng đủ khái sơn liệt thạch đánh vỡ hư không. Thực lực như vậy dĩ nhiên đã vượt qua toàn bộ lực lượng bạo phát của một kiếm tông. Theo Lục Thanh phỏng chừng, lực lượng như vậy so với một kiếp kiếm hoàng cũng không kém nhiều ít. Bất quá, đến tột cùng như thế nào, còn cần so đấu mới biết được. Ngẩng đầu hướng tới Lục Thanh ngâm nga một tiếng, chân long vẫy đuôi, long giác hướng xuống dưới, liền hướng thẳng đến Lục Thanh mà tới. Nhìn chân long huyết mạch gần ngay trước mắt, mệnh hồn ở bên trong kiếm hồn phát ra tiếng kiếm minh kịch liệt ở mặt trên, ý chí bất khuất cùng tia khí sắc bén đồng thời sôi trào. Lục Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm bàng bạc phóng lên cao cùng chân long huyết mạch hô ứng. Như cảm nhận được ý chí kiếm đạo cứng cỏi không thôi, trong mắt của chân long huyết mạch chợt bắn ra hai đạo căn nguyên long lực màu trắng. Căn nguyên long lực tuy không ẩn chứa bất kỳ pháp tắc gì, nhưng lại chứa đựng căn nguyên uy nghiêm. Uy nghiêm thẳng tắp hướng tới Tử Dương kiếm hoàng chấn áp xuống, trong hư không, chợt sinh ra tiếng phong khiếu lôi minh bàng bạc. Ở trước mặt Tử Dương kiếm hoàng, đúng là ngay cả Tử Dương pháp tắc đều mơ hồ rung động lên, tựa hồ tại một khắc này, sẽ bị căn nguyên uy nghiêm áp bách vỡ vụn. So đấu đến nay, trên mặt Tử Dương kiếm hoàng lần đầu lộ ra thần sắc trịnh trọng. Phương xa, năm người Lạc Thiên Phong nhìn chằm chằm chân long huyết mạch vắt ngang vài dặm, trên người nó tất cả lân giáp đều tràn đầy thần quang màu tím trắng. Vô tận long uy mở rộng ra, cho dù không có nhằm vào năm người, bọn họ vẫn cảm thấy tâm thần một trận run rẩy. Một khắc sau, trừ bỏ Lạc Thiên Phong ở ngoài, bốn người Huyền Thanh lại lui ra phía sau vài dặm, mới miễn cưỡng bình phục lại tâm thần bất an. Đây là chân long sao? Minh Tịch Nguyệt lầm bầm nói, trong mắt tràn ngập không thể tin được. Vì thế như vậy, giơ tay nhấc chân cũng đánh vỡ hư không, đã vượt xa quá khả năng nàng tưởng tượng. Xem ra, đây là thủ đoạn cuối cùng của Lục Thanh. Chân long như thế tuy chỉ là pháp tướng, nhưng uy năng tuyệt đối đã siêu việt cảnh giới kiếm tông. Huyền Minh tiếp tục trầm giọng nói. Không có trả lời, ba người Tầm Thiên Kính đều gắt gao nhìn thẳng động tác của Lục Thanh, trong lòng tuy rằng khiếp sợ nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng. Không phải sao, Lục Thanh càng mạnh, đối với Tử Hà Tông bọn họ liền càng có lợi, lấy tình thế hiện giờ mà xem Tử Hà Tông bọn họ di chuyển, cũng là chuyện trong vòng 4 năm. Trong thời gian 4 năm, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực tông môn, lúc sau trên đường di chuyển, thậm chí sau khi tiến nhập Kim Thiên Giới, mới có đủ tiền vốn để sống yên ổn. Tông môn cùng cá nhân bất đồng, chỉ nói lợi. gocchuyenaudio.com, ích không nói giao tình. Dù sao tông môn đại biểu chính là nghìn vạn tông dân, mà tông dân là gốc rễ của một tông môn. Lại nhìn bên trong hư không, từ trên người Lục Thanh dâng lên một cỗ chiến ý cường đại, bên trong cỗ chiến ý này tràn ngập một cỗ ý chí bất khuất. Chân long huyết mạch không chút do dự, chiếc miệng to lớn mở ra, căn nguyên long lực dẫn dắt nhất thời bao phủ toàn thân Lục Thanh. Hiu ngay sau đó, một cỗ khí thế so với trước càng cường đại hơn phát ra, lan tràn ra bốn phía. Từ trên người chân long, tia khí thuần kim sắc tràn ngập mở ra, trong giây lát liền đem long thân nghìn trượng bao quanh. Tia khí này cũng không ngừng lại, từng tầng rồi lại từng tầng bao phủ rồi bắt đầu áp xúc lại. Tiếng kiếm ngâm mơ hồ lập tức từ trên người chân long huyết mạch vang lên. Theo hồn thức Lục Thanh áp xúc, tia khí thuần kim sắc bắt đầu chuyển sang màu ám kim. Khí thế bàng bạc theo trên người chân long tán phát ra, hư không chung quanh bắt đầu nhộn nhạt nổi lên không gian sóng gợn nhàn nhạt. Trong first chốc, không gian sóng gợn lại chấn động kịch liệt trong hư không, hình thành hơn 100.000 đạo động hư không gian to bằng cánh tay trẻ con. Trong phạm vi chung quanh 10 dặm tại trong một khắc hoàn toàn hóa thành luyện ngục. Mặt đất sụp đổ, vô số cổ thụ tảng đá bị nhấc lên, rơi vào bên trong động hư không gian, trở thành bụi phấn. Lại nhìn tới chân long huyết mạch theo tia khí cô đọng thành màu ám kim, một tiếng kiếm ngâm to rõ ràng phát ra, đến cuối cùng càng là truyền đãng ra xa xa trăm dặm. Tia khí thuần kim sắc áp xúc đến cuối cùng hóa thành màu ám kim vô cùng nồng đậm, đến lúc này, mặc kệ Lục Thanh như thế nào áp xúc, màu sắc của tia khí cũng không thể thay đổi mảy may. Tia khí màu ám kim, ở trong cảm ứng của Lục Thanh, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới kiếm thể cấp kim thiên đại thành, cũng chính là cảnh giới tầng thứ 9 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Cho tới bây giờ, Lục Thanh cũng dần dần phát hiện từ sau tầng thứ 6 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, đó là cứ 2 tầng một cái cảnh giới. Tầng 6, tầng 7 là kiếm thể cấp thanh phàm, như vậy tầng 8 và tầng 9 là kiếm thể cấp kim thiên. Lúc này, lợi dụng luyện hồn quyết áp xúc tia khí, nhiều nhất chỉ có thể ở trong vòng một cảnh giới. Đây vẫn là do Lục Thanh tu luyện luyện hồn quyết tiến vào giai đoạn ngưng hồn, kết thành thức kiếm, lực lượng hồn thức vượt xa cảnh giới kiếm tông, đổi là các kiếm tông khác căn bản không thể làm được trình độ như vậy. Cứ việc như thế, đem tia khí áp xúc đến trình độ như vậy cũng tiêu hao đại lượng hồn thức của Lục Thanh. Nếu hắn muốn lại một lần nữa thi triển huyết mạch hóa long mang theo thần thông kiếm thức cũng phải tĩnh tu khôi phục thời gian nữa nén hương nữa mới được. Lúc này đây, Lục Thanh cũng chỉ đủ sức thi triển một kiếm này mà thôi. Một kiếm này đã là cực hạn của Lục Thanh, hắn cũng không có giữ lại bất cứ cái gì, trong kiếm chủng chính thành phong lôi kiếm nguyên đồng thời dũng mãnh quán chú vào bên trong chân long huyết mạch. Long uy bàng bạc cùng phong lôi kiếm ý mênh mông thẳng hướng trời cao. Trên tầng mây xanh, phân biệt rõ ràng thiên lôi cùng thiên phong từ trên trời giáng xuống, đồng dạng dừng ở trên người chân long huyết mạch. Tì ở bên trên tầng tia khí màu ám kim quanh thân chân long nhất thời tràn ngập vô cùng lôi quang cùng thiên lôi cùng thiên phong tụ tập ở trong miệng chân long ngưng tụ thành một viên linh cầu màu tím trắng. Bên trong chân long huyết mạch thế giới trong mắt Lục Thanh cơ hồ. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt biến hóa, hắn cảm thấy bản thân mình như lại đứng trong kiếm hồn chiến trường. Không cần nghĩ ngợi Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh vận chuyển, luân hồi linh lực bị chuyển hóa ra quán trú vào bên trong phong lôi linh cầu. Một cỗ dao động huyền ảo khuếch tán ra bốn phía, đại lượng phong lôi nhị khí tụ tập đến trong miệng chân long, đồng thời truyền vào trong cơ thể Lục Thanh, bị chuyển hóa thành luân hồi linh lực sau lại chảy vào bên trong phong lôi linh cầu. Sau khi dung nhập luân hồi linh lực, màu sắc phong lôi linh cầu không thay đổi chút nào, bất quá bên trong lại dâng lên một tia sáng màu đen cùng một tia sáng màu bạc. Cùng với phía trước so sánh, hai tia sáng này đúng là giao thoa với nhau trở thành một quang cầu màu xám bạc lớn bằng đầu người. Trong đầu Lục Thanh chợt sinh ra một cảm giác kỳ dị, giống như là trời đất trong phạm vi hồn thức của hắn, toàn bộ hắn đều có thể khống chế. Tại trong phạm vi đó, hắn có thể nắm trong tay sinh tử thời gian cùng không gian. Cảm giác này chỉ chợt lóe rồi biến mất, bất quá theo cỗ cảm giác lưu lại, Lục Thanh cũng thúc giục chân long huy mạch đem phong lôi linh cầu phạm vi 10 trượng bên trong miệng phun ra, đồng thời tần tia khí màu ám kim toàn bộ dung nhập vào bên trong linh cầu. Ầm ầm cùng với tiếng phong khiếu lôi minh cuồn cuộn tại phía trước phong lôi linh cầu từng mảnh không gian thoát phá cùng với động hư không gian bị phá vỡ, phong lôi linh cầu lập tức tiêu thất tại chỗ. Cái gì? Ánh mắt kiếm hoàng ngưng lại, Tử Dương thần kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang màu hồng kim bao bọc toàn thân. Vô cùng Tử Dương pháp tắc tụ tập, một chiếc chuông đồng phong cách cổ xưa trong giây lát ngưng hóa ra. Tòa chuông đồng toàn thân màu vàng tím thần mang nội uẩn, không có chút quang mang phát ra, chỉ có Tử Dương kiếm cương ở bên trong lưu chuyển như du long, dọc theo từng quỹ tích huyền ảo đung đưa. Tử Dương chân hỏa ở mặt chuông thiêu đốt, đạo đạo quỹ tích huyền ảo theo pháp tắc lực quán chú mà bắt đầu dâng lên phát họa ra. Ông tiếng chuông minh hùng hậu vang lên, tiếng chuông này giống như từ trên trời mà đến, bí mật mang theo đại thế không thể xâm phạm. Theo âm lãng cuồn cuộn phát ra, không gian thoát phá tại xung quanh chiếc chuông đúng là hiện ra một động hư không gian phạm vi 10 trượng, lực thôn phệ khủng bố thẳng tắp hướng tới Lục Thanh. Ngay sau đó, phong lôi linh cầu liền xuất hiện trước động hư không gian này, không có chút nào ngừng lại, lập tức đi vào. Hợp, Tử Dương kiếm hoàng chơ hét lên một tiếng. Dương thần chuông bao phủ quanh người lập tức phóng lên cao, trực tiếp đem động hư không gian chấn áp bên trong. Lát sau, bên trong dương thần chuông một cỗ pháp tắc dao động kinh người, bên trong pháp tắc dao động này lộ ra một cỗ khí tức nóng chảy. Ngay sau đó, lấy mắt thường có thể thấy được động hư không gian thế nhưng đang chậm rãi khép lại, vừa phun ra phong lôi linh cầu chân long huyết mạch bao vây lấy Lục Thanh cũng có chút uể oải, một lần nữa chui vào trong thân thể Lục Thanh. Đã xong rồi sao? Xa xa, năm người Lạc Thiên Phong nhìn Lục Thanh một lần nữa hiện ra thân hình, còn có động hư không gian bị dương thần chuông chấn áp một lần nữa khép lại. Bọn họ nhìn ra được một kiếm này của Lục Thanh cũng đồng dạng tiêu hao to lớn, nếu không phong lôi linh cầu cũng sẽ không vừa phun ra chân long pháp tướng kia liền tiêu tán. Hơn nữa, chân long pháp tướng từ ngưng kết đến thi triển ra phong lôi linh cầu cũng là cần thời gian hai lần hít thở tích lực trong thời gian đó. Góc truyện audio.com, nếu thật là sinh quyết đấu, cũng là rất có khả năng trở thành cơ hội của đối thủ. Nhưng mà, ngay tại lúc năm người Lạc Thiên Phong thở dài một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt Tử Dương kiếm hoàng đột nhiên biến hóa. Trong nháy mắt động hư không gian khép lại, một tiếng kiếm ngâm khủng bố nổi lên từ bên trong dương thần chuông bạo phát ra, lát sau, hưu không đúng là lại thoát phá mở ra, trong thời gian ngắn, dương thần chuông liền phát ra tiếng ngâm nặng nề như sắp sụp đổ. Oanh, không gian cuộn sóng liên miên thổi quét qua, trong mắt Tử Dương kiếm hoàng bắn ra hai đạo thần mang màu tím mãnh liệt trực tiếp tiến vào bên trong động hư không gian vừa bị phá vỡ. Hợp cho ta, Tử Dương thần kiếm vung lên, thân kiếm giống như núi cao vạn trượng từ dưới đất đột ngột mọc lên, linh lực màu xám bạc quỷ dị từ bên trong động hư không gian bắn ra trong phút chốc bị Tử Dương thần kiếm áp chế. Trường bào màu xám không gió tự động tung bay, chung quanh hưu không Tử Dương kiếm hoàng vài dặm phút chốc hiển hóa ra pháp tắc thần quang màu vàng tím nồng đậm. Tử Dương pháp tắc nháy mắt tụ tập đến trên Tử Dương thần kiếm, rốt cục linh lực màu xám bạc từ động hư không gian cũng bị chấn tan, một lần nữa quay trở về bên trong động hư không gian. Tan thành mây khói, trên 9 tầng trời lôi vân tiêu tán, khói bụi trên mặt đất cũng dần yên lặng xuống, nhưng mà trong phạm vi 5 dặm, lấy chỗ hai người Lục Thanh và Tử Dương kiếm hoàng làm trung tâm, dĩ nhiên đã hóa thành một mảnh phế tích. Mặt đất bị cào xới vài thước lộ ra lớp bùn đất ướt át bên dưới. Ánh mắt trầm ngưng, Lục Thanh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tử Dương kiếm hoàng, hắn biết chẳng sợ trước đó hắn dùng thủ đoạn cường đại nhất cũng như trước không thể bức Tử Dương kiếm hoàng lộ ra thực lực chân chính. Đơn thuần chỉ là Tử Dương pháp tắc chấn áp liền đã đem một kiếm cực mạnh của hắn tiêu tán vô hình, hoàn toàn chấn áp vào bên trong động hư không gian. Nhị kiếp kiếm hoàng đến tột cùng có được thực lực cường đại như thế nào? Ngay tại thời điểm Lục Thanh còn phỏng đoán trong lòng, Tử Dương kiếm hoàng đã mở miệng. Một kiếm này, tên gọi là gì? Một kiếm này, Lục Thanh sừng sốt, chân long huyết mạch ở trình độ nhất định mà nói, chỉ có thể xem như huyết mạch thần thông, cũng là cùng với kiếm đạo không có nửa điểm quan hệ, cho dù cuối cùng dung nhập phong lôi kiếm cương cùng tia khí cũng chỉ xem như một chiêu kiếm tinh thâm không thuần túy, hoặc là phong lôi linh chú không thuần túy. Nhưng mà chiêu thức như vậy cũng chỉ có thành tựu bán long thân mới có thể thi triển, Lục Thanh liền dứt khoát đưa nó về bên trong kiếm thức. Lắc lắc đầu, Lục Thanh nói, kiếm thức này không có tên. Không có tên, Tử Dương kiếm hoàng nhướng mày, trầm ngâm một lát rồi nói. Một kiếm này của người dung hợp chân long huyết mạch có được uy lực của linh chú, cái gọi là phong từ long, vân từ hồ, một kiếm này không bằng gọi là phong long chân lôi thức. Phong long chân lôi thức, Lục Thanh thì thạo một câu, lập tức gật đầu nói. Đa tạ sư tổ ban thưởng danh, thật sâu địa nhìn Lục Thanh liếc mắt một cái, Tử Dương kiếm hoàng mở miệng nói. Chiêu phong long chân lôi thức này, nếu là một kiếp kiếm hoàng vừa mới tiếp xúc đến pháp tắc chỉ có thể dẫn động một chút pháp tắc tuyệt đối không ngăn cản được. Chỉ có một kiếp kiếm hoàng đã củng cố tu vi chân chính dẫn động pháp tắc mới đủ để ngăn cản. Một kiếp kiếm hoàng, trong lòng vừa động nghe được Tử Dương kiếm hoàng đánh giá. Góc truyện audio.com, Lục Thanh đối với thực lực của chính mình coi như là có một nhận thức chuẩn xác. Hiện giờ hắn toàn lực bạo phát có thể bằng được thực lực của một kiếp kiếm hoàng, nhưng mà chỉ có một kiếm, không thể kéo dài. Trong đó chủ yếu vẫn là áp xúc tia khí, lực lượng hồn thức không thể dựa vào tử hoàng kiếm thân kinh khôi phục, bất quá không áp xúc tia khí vẫn có thể thi triển ra, nhưng uy lực cũng giảm xuống 2-3 thành. Chuyển đề tài, Tử Dương kiếm hoàng tiếp tục nói, đó chỉ là y theo cảnh giới của ta phỏng đoán, nếu là một kiếp kiếm hoàng, cũng không có thể áp chế khả năng khống chế linh khí thuộc tính của người nhiều như vậy. Nếu ngươi có thể tích xúc một kiếm kia thêm thời gian một lần hít thở nữa, như vậy coi như là một kiếp kiếm hoàng gặp được ngươi cũng không dám tùy tiện khiêu khích. Thêm thời gian một lần hít thở tích xúc làm sao mà dễ dàng như vậy, nhưng mà Lục Thanh cũng là không nói gì đi ra. Một kiếp kiếm hoàng, mà nghe được Tử Dương kiếm hoàng đánh giá như thế, năm người Lạc Thiên Phong đồng thời hít một ngụm lương khí. Bọn họ lúc trước tuy rằng phòng trừng thực lực Lục Thanh mơ hồ đã siêu việt kiếm tông, nhưng mà không có nghĩ tới, ở Tử Dương kiếm hoàng luận bàn lúc sau, lại chiếm được kết luận như vậy. Nói cách khác, hiện giờ Tử Hà tông bọn họ dĩ nhiên có được 7 đại sư cảnh giới kiếm hồn, trong đó có một kiếm hoàng và một kiếm tông có thực lực không thua một kiếp kiếm hoàng. Như vậy, không đến thời gian 4 năm, Lục Thanh đến cùng có thể đạt thực lực như thế nào, 5 người Lạc Thiên Phong bắt đầu có chút mong đợi thực lực Lục Thanh càng mạnh, đối với Tử Hà Tông sắp phải di chuyển càng thêm có lợi. Nửa nén hương sau, đại điện Tử Hà, 7 người Lục Thanh phân biệt ngồi xuống, thân là hộ tông trưởng lão, Lục Thanh cũng được Tử Dương kiếm hoàng an bài ngồi bên tay trái, mà bên tay phải là Lạc Thiên Phong ngồi. Thật không ngờ a, tâm nguyện của Tử Hà Tổ sư sắp được hoàn thành trên tay chúng ta. Trầm mặc thật lâu sau, Tử Dương kiếm hoàng mở miệng nói. Nghe được nói như thế, Lục Thanh còn không có nhiều ít cảm giác, nhưng mà 5 người Lạc Thiên Phong cũng là đồng thời lộ ra vẻ cảm khái. Tử Hà Tông, Kiến Tông hơn 1650 năm, trong vòng 4 năm nữa liền có thể tiến nhập Kim Thiên Giới, trở thành tông môn cấp Kim Thiên thứ 49 của Kim Thiên Giới. Bất quá việc di chuyển cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Lập tức sắc mặt Lạc Thiên Phong có chút trịnh trọng nói. Gật gật đầu, Tử Dương Kiếm Hoàng nói. Sư thúc, trong 3 năm này chúng ta phải trước hết đến các tông môn ở Kim Thiên Giới bái phỏng, nếu không đến lúc tiến nhập Kim Thiên Giới cũng là phiền toái không ngừng, hơn nữa, cũng là thăm dò thái độ của các tông trong Kim Thiên Giới. Lục Thanh, ngươi thấy thế nào? Không trả lời, Tử Dương Kiếm Hoàng đem ánh mắt chuyển về phía Lục Thanh. Trầm tư một chút, Lục Thanh mới nói. Trực tiếp đưa kiếm thiếp xem phản ứng của 4 môi 8 tông. Trực tiếp đưa kiếm thiếp, Huyền Minh chần chờ nói. Như vậy có phải hay không lộ ra phong mang? Không, Lục Thanh nói đúng. Tử Dương Kiếm Hoàng lắc lắc đầu nói. Tông môn di chuyển không phải thời điểm chúng ta yếu thế. Chỉ có biểu hiện ra thực lực mới có thể vì tông môn mà danh giành lợi ích lớn nhất. Vì tông môn ngày sau phát triển, đến Kim Thiên Giới đưa kiếm thiếp nhất định phải thận trọng mới được. Thái độ của 48 tông cũng phải biết trước mới được, miễn cho đến lúc đó lại có biến. Sư thúc nói có, gocchuyenaudio.com, Lý, 5 người Lạc Thiên Phong đồng thời nói. Việc này không nên trì hoãn, trầm ngâm một lát, Tử Dương Kiếm Hoàng nói, Huyền Thanh, Tịch Nguyệt, Huyền Minh, Thiên Kính, 4 người các ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau lên đường, đến Thanh Phàm Điện một chuyến, lập tức tiến nhập Kim Thiên Giới, đem kiến tiếp với các tông. Cẩn tuân kiếm dụ, lúc này, Huyền Thanh 4 người đồng thời đứng dậy bái lễ nói, Thiên Phong, người an vị tọa trấn tông môn, đưa kiếm tiếp còn không có đạo lý tông chủ đi đưa. Tử Hà Tông ta đã muốn là tông môn cấp Kim Thiên, về sau đối nhân xử thế ngươi cũng cần phải có cải biến. Dạ, Lạc Thiên Phong gật đầu đồng thời trầm giọng nói. Mà Lục Thanh ngươi, ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng chuyển tới Lục Thanh, không cần phải làm gì cả, trong vòng 4 năm, ngươi liền toàn lực tu luyện, có thể lấy được đột phá, cần bất cứ thứ gì, tông môn đều toàn lực cung cấp. Đa tạ sư tổ, Lục Thanh đồng thời đứng dậy hành lễ nói. Đối với Tử Dương Kiếm Hoàng an bài, 5 người Lạc Thiên Phong không có bất kỳ ý kiến gì. Kể cả là Lục Thanh có tu vi không bằng bọn họ cũng mạnh mẽ bức hắn bế quan tư luyện. Trong lòng bọn họ, nếu có thể dùng lực lượng của tông môn đem thực lực Lục Thanh mau chóng đề cao, đợi cho tiến vào Kim Thiên Giới đối mặt với các tông làm khó dễ cũng có thể thong dong ứng đối, mà sẽ không mất một tấc vuông. Huyền Thanh, Huyền Minh, Sư Thúc, nghe được Tử Dương Kiếm Hoàng phân phó, hai người Huyền Thanh đồng thời đáp. Vãng sự thành yên, chuyện quá khứ như mây khói, có một số thứ, đã qua thì đem nó quên đi, lần này đưa kiếm thiếp các ngươi không được quên mất đại nghĩa. Sư thúc yên tâm, chúng ta tự nhiên lấy đại sự tông môn làm trong. Thần sắc hai người đều có một chút mất tự nhiên, bị Lục Thanh bắt giữ trong mắt. Vãng sự thành yên, Tử Dương Kiếm Hoàng rõ ràng có ý ám chỉ, đề cập tới quá khứ của hai người Huyền Thanh. Trên danh nghĩa, Huyền Thanh vẫn là sư phụ Lục Thanh, tuy rằng hiện giờ trở thành hộ tông trưởng lão, nhưng Lục Thanh đối với Huyền Thanh vẫn là thập phần tôn trọng. Đối với việc các nhân, hắn cũng lựa chọn không hỏi đến, ít nhất cũng muốn bọn họ chủ động nói ra. Hỏi đến việc tư của trưởng bối, trên trình độ nhất định, đó là không tôn trọng bọn họ, trong đó vẫn còn rất nhiều kiêng kỵ. Lúc sau Tử Dương Kiếm Hoàng đối với 4 người Huyền Thanh sắp xuất hành chỉ điểm rất nhiều sự tình, Lục Thanh đều không thể tưởng được. Điều này làm cho Lục Thanh không khỏi cảm thán, chính mình vẫn thiếu lịch duyệt, rất nhiều sự tình đều không lo lắng được chu toàn. Cách chương.